Các cháu thiếu nhi thân mến, bác tiên cảm tạ Chúa và cũng rất là vui khi hôm nay bác lại được Chúa ban cho cái cơ hội để thông công với các cháu cũng như là chia sẻ lời Chúa với các cháu. Và như cô Grace Nguyễn vừa mới nói, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về sự nói dối và nhận xét về một số lời nói dối đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Các cháu có biết nói dối là gì hay không nào? Bác Tiêm cảm ơn Khánh Tâm và bác Tiêm cảm ơn cháu Hoàng Anh. Cả hai đều đã cho cái định nghĩa về sự nói dối, tức là nói không đúng sự thật. Và đúng như vậy, nói dối tức là nói không đúng sự thật. Ai cũng biết như vậy. Tuy nhiên, có hai hình thức nói không đúng sự thật. Đó là cố ý nói không đúng sự thật và vô ý nói không đúng sự thật. Một người cố ý nói không đúng sự thật là người ấy biết rõ điều mình sắp nói ra không đúng với sự thật nhưng mà vẫn nói vì một cái mục đích nào đó. Còn một người vô ý nói không đúng sự thật là bởi vì người đó hiểu sai hoặc là biết sai về cái điều mình nói. Sự cố ý nói không đúng sự thật chính là sự nói dối. Nhưng sự vô ý nói không đúng sự thật thì không phải là một sự nói dối. Và người ta nói dối vì một số lý do mà bác Tim lần lượt đưa lên đây. Thứ nhất là để tự bảo vệ, tránh bị hãm hại hoặc là tránh bị hình phạt. Thứ nhì là để tự đưa mình lên cao. Thứ ba là để gạt người khác mà thu lợi về cho chính mình. Thứ tư là để lấy lòng người khác. Thứ năm chỉ là để vui chơi chọc ghẹo người khác. Và thứ sáu là để tránh cái sự lo lắng hay là đau lòng cho người khác. Và nói dối để tránh sự lo lắng hay là đau lòng cho người khác còn được gọi là lời nói dối trắng. Cái chữ trắng hàm ý là không có làm hại gì ai mà còn có thể giúp được cho người ta. Để nghịch lại với cái chữ đen có nghĩa là cái sự xấu xa hay là có thể làm hại cho người khác. Dù là nói dối vì bất cứ lý do gì hay là mục đích gì thì là con dân Chúa chúng ta không thể nào nói dối. Bởi vì Chúa không cho phép chúng ta nói dối. Chúng ta không cần phải nói dối để tự bảo vệ chính mình, bởi vì Thiên Chúa toàn năng là đấng bảo vệ chúng ta. Nếu như sự nói thật khiến cho chúng ta hoặc là người khác bị hại, thì chúng ta chọn im lặng. Và trong trường hợp, nếu chúng ta im lặng, chúng ta sẽ bị tra tấn, bị đánh đập, thì chúng ta kêu cầu danh Chúa, chúng ta xin Chúa giải cứu chúng ta. Và chắc chắn Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta chịu đựng cái cơn bách hại đó, cái cơn tra tấn đánh đập đó. Hoặc là bằng cách nào đó, Chúa sẽ giải cứu chúng ta thoát khỏi cái trường hợp đó. Còn nếu chúng ta phạm lỗi hay là chúng ta phạm tội thì chúng ta cần phải nói thật rồi nhận tội, xưng tội và chấp nhận sự hình phạt từ những người có thẩm quyền như là cha mẹ của mình, thầy cô của mình và chính quyền. Chúng ta cũng không cần nói dối để đưa mình lên cao. Bởi vì Chúa dạy chúng ta là phải khiêm nhường. Và khi chúng ta khiêm nhường thì chính Chúa sẽ khiến cho chúng ta được tôn cao. Lời của Chúa ở trong Châm ngôn đoạn 29 câu 23 chép như thế này. Sự kiêu ngạo của một người sẽ làm hạ người ấy xuống. Nhưng người có thần trí khiêm nhường sẽ được sự tôn trọng. Có thần trí khiêm nhường tức là có tấm lòng hạ mình. Xem người khác đáng tôn, đáng trọng hơn mình. Và không có sự kiêu ngạo. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5 phần C chép rằng Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Cảm tạ Chúa, các cháu thiếu nhi là cái lứa tuổi mà đã được Chúa ban cho sẵn cái sự khiêm nhường. Chính Chúa xác nhận rằng các cháu có sự khiêm nhường mà người lớn cần phải học theo các cháu. Các cháu hãy giữ lấy sự khiêm nhường của các cháu để làm gương cho những người lớn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 4 chép lại lời phán của Chúa như sau: Vậy bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn hết trong vương quốc trời. Chúng ta không nên nói dối và cũng không nên làm ra những việc dối trá, gạt người để thu lợi. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, Ngài biết rõ mỗi một nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta những sự cần dùng. Mặt khác, chúng ta cũng phải siêng năng để mà làm tròn mọi bổn phận của mình, thì Chúa mới ban phước cho chúng ta. Thí dụ, chúng ta không thể nào lười biếng học bài mà lại tìm cách dối trá trong việc làm bài thi để được điểm cao, hoặc là tìm cách nói dối để không bị thầy cô sửa phạt mình. Chúng ta cũng không cần nói dối để làm vui lòng một người nào khác. Nếu nói thật có thể khiến cho một người mất vui, thì chúng ta có thể im lặng, mỉm cười mà không cần lên tiếng. Thí dụ như có một bạn hỏi chúng ta là bạn ấy hát có hay không, hoặc là bạn ấy vẽ có đẹp không. Và nếu theo cảm nhận của chúng ta thấy bạn ấy hát hay hoặc là vẽ đẹp, thì chúng ta có thể nói là bạn ấy hát hay hoặc vẽ đẹp. Nhưng nếu theo cảm nhận của chúng ta, bạn ấy hát không hay hoặc là vẽ không đẹp, thì chúng ta có thể hoặc là nói thật hoặc là chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Chúng ta tuyệt đối không nói dối và ngay cả không nói thật chỉ vì muốn chọc ghẹo người khác, đem họ ra làm trò đùa. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói đùa với nhau nếu như lời nói đùa không phải là lời nói dối và lời nói đùa ấy không làm buồn lòng người bị nói đùa, nhưng đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Chúng ta không cần nói dối để an ủi những người khác hoặc là để tránh cho họ sự lo lắng, sự sợ hãi hoặc là sự đau lòng. Trái lại, chúng ta cần nói thật để họ biết sự thật mà sắp xếp công việc của họ, nếu cái việc nói đó là bổn phận của chúng ta. Thí dụ như chúng ta là bác sĩ và họ là bệnh nhân sắp chết, hoặc họ là người nhà chưa tin Chúa của chúng ta và sắp chết, thì chúng ta cần nói thật rằng họ sắp chết và khuyên họ tin nhận sự cứu rỗi của Chúa trước khi quá trễ. Lê Vi Ký đoạn 19 câu thứ 11: Các ngươi chớ trộm cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Và sau đó thì Thi Thiên đoạn 5 câu 6 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những kẻ nói dối. Còn Châm Ngôn đoạn 12 câu 22 thì cho chúng ta biết môi nói dối là gớm ghiếc cho đấng tự hữu hằng hữu. Chúng ta cần ghi nhớ rằng bất cứ một lời nói nào mà không đúng với điều chúng ta tin, không đúng với sự mà chúng ta cảm nhận, hoặc là không đúng với sự mà chúng ta biết, thì đó là lời nói dối. Chúng ta có thể tin sai, chúng ta có thể cảm nhận sai, chúng ta có thể biết sai, và do đó lời nói của chúng ta không đúng với sự thật. Nhưng một lời nói không đúng sự thật vì cớ chúng ta tin không đúng, cảm nhận không đúng hoặc là biết không đúng thì không phải là một lời nói dối. Chỉ khi nào một lời nói nghịch lại với cái điều mà chúng ta tin, nghịch lại với cái điều chúng ta cảm nhận, nghịch lại với cái điều chúng ta biết thì đó mới là lời nói dối. Và Thánh Kinh đã dạy rõ như thế này trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8: Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc, những kẻ giết người, những đĩ đực, những kẻ phù phép, những kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 chép: Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối, hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 9: Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó. Và bác Kim xin dừng ở đây. Bác mong rằng các cháu đã biết chắc là con dân Chúa không được nói dối. Nói dối tức là phạm tội. Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt các cháu sống ở trong lẽ thật của lời Chúa. Amen.